This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng. Tiến Dũng ơi, hôm nay Tiến Dũng như thế nào rồi? Tiến Dũng có khỏe không?
Good morning, Lý Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào Hoàng Tính, Hoàng Tính khỏe không?
Cũng khỏe khỏe. Và bạn thì như thế nào?
Rất là khỏe, rất là khỏe, Hoàng Tính. Và anh Tính có gì mới không?
Rồi bắt đầu là bây giờ mình thấy là bắt đầu là cái lạnh chắc cũng nó cũng bớt bớt nhiều lắm rồi đó. Bắt đầu là cây cối, hoa này nọ đồ đâm chồi nảy lọc rồi. Bạn có thể còn cái allergy không vậy bạn?
Phải nói rằng đây là cái chuyện buồn nhiều tập, thưa vị. Allergy thì ở Mỹ thì chúng ta không thể nào mà thoát khỏi, ở vùng nào cũng vậy, tiểu bang nào cũng vậy, nơi nào cũng vậy, trong nước Mỹ chúng ta có đều bị hết, nhiều nhẹ hay nặng nó tùy theo cái tiểu bang thôi. Ngày trước đây chúng ở bên Pennsylvania thì bang Pennsylvania thành phố Philadelphia rất là nặng nha, bị nặng lắm luôn, ngủ thậm chí cũng phải ngủ ngồi, đi uống thuốc không hết, đi bác sĩ thử máu cũng không hết, gọi là nó điều tra lên da mình cứ bị allergy cái gì cũng không hết, và họ khuyên rằng chúng ta nên đi một cái tiểu bang nào đó cách khoảng 2-3 tuần gì đó đi ra thử rồi làm sao, thì cũng làm thử thì thiệt nhé. Đi ra Cali thì cũng không có được good lắm, cái sau qua bên Texas thì wow good, nó về nó đỡ hơn. Mà thì quyết định qua đây luôn rồi sao, thì qua đây thì bây giờ nó cũng có nhưng mà nó không có nặng, nó okay. Mà nói chung ra nó cũng suffer lắm, ví dụ mà bị allergy thì ai cũng vậy ha. Thì buổi sáng ngày hôm nay nó giống như vậy, thì bị thị trường chứng khoán giống như allergy vậy đó, giống như thời tiết của Texas vậy đó, lúc nắng lúc mưa lúc lạnh lúc nóng ha. Thì tình hình kinh tế thì buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng nó sẽ không biết rằng nó sẽ tại đến bao lâu, nhưng mà trước mắt thì sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán nó đi xuống, riêng về Dow Jones thì giảm đến 150, xin lỗi bây giờ là xuống 146 điểm, 32.742 điểm. Nasdaq thì lên 11 điểm, con số 11 này rất là khiêm nhường, 11.478 điểm. Trong đó thì S&P 500 giảm 5 điểm, 3.977 điểm. Và dầu thô thì lên được 1.44 xu 77.12 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên được 6.50 xu, 1.831.40 xu cho một ao vàng, thưa vị. Và ngày hôm nay thì lãi suất 15 năm là 6.23, 30 năm là 6.95. Vàng thì mua vào 66.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.800.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Lý do tại sao mà thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay lại tăng lên? Bởi vì Federal đã đưa ra một cái policy có thể rằng trong những ngày sắp tới đây, cái rate nó sẽ lên 6%. Theo như cái report buổi sáng nay từ Bank of America thì họ cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ nâng lãi suất lên 6%. Lãi suất 6% là như thế nào? Chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này: chính phủ đưa ra tôi cho 6%, còn bạn muốn cho bao nhiêu thì cái mức, cái level ceiling là bao nhiêu, thì hạn như. Ví dụ như bây giờ Tí Dũng nói anh Thần Tính tôi cho anh mượn tiền mà 6% đó, anh cho cô Thu Nga mượn anh lấy 7%, 8% tùy anh, nhưng mà cái ceiling của nó là maximum là 2-mấy%, tức là cái credit card 2-3%. Thì đó là cái công thức hiện tại bây giờ. Vì lý do vì Ủy ban Liên bang thấy rằng, chính phủ Hoa Kỳ thấy rằng cái demand nó lên, vẫn còn cái sự tiêu xài của consumer, demand nó rất là cao, đồng thời cái job market nó thấp, thì chúng thấy rằng có nhiều cái yếu tố đã làm cho cái tình hình về lạm phát nó tăng lên. Công ty thì họ, người ta xài nhiều, công ty không đủ người để sản xuất. Đó là một trong vấn đề nhỏ mà chúng ta có thể suy nghĩ ngày hôm nay, là làm cho người ta phải mướn tiền cao hơn. Ok, mướn tiền nhân viên cao hơn thì người ta trả cao hơn. Và tôi cho rằng những cái điều đó hoàn toàn nó không có lâu bền được, nó chỉ một cái thời tạm thời thôi. Thì cái cao nhất hiện tại giờ, cái lãi suất cao nhất hiện tại giờ là 5.4% của quỹ trưởng bạn đưa ra, thì trong tương lai nó sẽ là 6. Trong cái đó thì bản tin này, ví dụ nghĩ rằng bản tin kế thì nó đã là ảnh hưởng đến cái thị trường về đồng tiền ảo, nó gọi là cryptocurrency. để Dũng check coi là hiện tại bây giờ là cái đồng tiền ảo nó đã giảm bao nhiêu. Nhưng mà trong tương lai mình không biết, nhưng mà theo cái bản tin này thì nếu Dũng thấy đó thì cái thị trường đồng tiền ảo chắc chắn nó sẽ xuống, và xuống rất là nhiều trong những ngày sắp tới. Thì Dũng nghĩ là như vậy, tại vì sáng hôm nay thì Visa, Mastercard họ pause lại, tức là họ ngưng lại để mà làm ăn với lại những cái đồng tiền ảo. Trước đây họ có thể chúng ta trả bằng đồng tiền ảo được, hay là họ có thể đổi lấy đồng tiền ảo ra, đổi ra tiền đô đưa cho mình, thí dụ như vậy. Thì bây giờ họ ngưng lại hết tất cả những cái dịch vụ về đồng tiền ảo, cái gọi là slamming the brake, tạm ngưng. Lý do vì họ có một sự rủi ro mà họ cho rằng nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cái thị trường về Visa, Mastercard. Bởi vì FTX và BlockFi trong những ngày qua thì mình thấy rằng cái hai công ty này nó làm ăn nó đã bị gọi là gần như phá sản rồi, góp gì mà 30 mấy tỷ mà tiền người dân rất là nhiều trong đó. Thì Visa, Mastercard, wow, cái này nó không, dường như nó không có gọi là an toàn lắm. Họ mới step back, giới hạn bây giờ thì Dũng đầu tư vô, Dũng mới rút tiền hết đứng lại. Cái này thì chúng ta Dũng giải thích thì hay hơn nè. Một cái sòng bài đang lớn như vậy thì Dũng đã đặt vô thua, thấy mấy anh kia nó gian lận sao, lấy tiền lại đứng ra, lùi ra đứng coi rồi, nhìn coi thằng nào gian lận, đứng ra coi thằng nào. Tức là họ rút tiền ra, họ đứng xa là họ nhìn xuống. Thí dụ ít khi nào thí dụ vào cái sạc bài bạc trong những cái bản tin kinh tế của mình, nhưng mà đặc biệt về bản tin đồng tiền ảo thì đưa cái thí dụ nào vô luôn. Tức là mình thấy rằng cái sòng bài mọi người đang hơn thua, đang gọi là giấu bài, chia bài vậy đó, không người biết. Mình đánh bù lô bù loa thua quá, bây giờ khoan ngưng, không đánh rút tiền ra, đứng lại coi coi ai. Thì thí dụ xin được phép thí dụ cái thị trường industry về cái cryptocurrency nó giống như là một cái ván bài mà trong đó có nhiều kẻ lừa gạt đang nằm ở trong. Thì mọi người sẽ đứng hai cái công ty Visa, Mastercard họ backup, họ lùi lại, họ coi kỹ cái rằng khi mà nó có một gì đó mà nó, họ sẽ sàng lọc lại coi cái cryptocurrency company nào là nó có đủ gọi là trustable, tức là họ có đủ niềm tin để mà họ tiếp tục đầu tư thì họ sẽ nhảy vô, còn không hiện tại giờ hai công ty này vẫn ngưng lại đó để đứng ra coi. Thì chúng ta chờ xem. Thì sáng nay cũng thấy rằng Bitcoin cũng có giảm, những cái đồng tiền ảo thì cũng giảm nhẹ. Hiện tại bây giờ thì không biết là bao giờ nó sẽ rớt nữa, tại vì có nhiều công ty mà ngưng lại thì chắc chắn rằng nó sẽ không có một cái sân chơi rộng cho cái thị đồng tiền ảo, thì chắc nó sẽ rớt thôi. Chúng ta hiểu cái điều đó, tại vì mình bán, mình cho nhiều công ty sử dụng thì tự nhiên nó sẽ ra rộng ra, nó sẽ lên, nhưng mà những công ty nó không sử dụng nữa thì xuống, thì mình thì cái đó thì nó không còn cái đường đầu tư nữa, thì chắc chắn nó sẽ rớt, và rớt rất là thê thảm. Cái thưa vị, bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng buổi sáng hôm nay, Dũng xin gửi quý vị. Bản tin này thì Dũng đã gửi cách đây khoảng một năm trước, nhưng mà bây giờ Dũng xin gửi lại để quý vị có thể theo dõi. Nói về child labor, tức là nói về những đứa trẻ đi làm ở Mỹ ngày hôm nay. Hồi nãy mới tin đầu Dũng nói quý vị nhớ là cái labor hiện tại nó bị shortage, bởi vì một những lý do đó mà quỹ liên bang muốn nâng cái lãi suất lên để giảm lại bớt. Thì cái labor là một trong những cái vấn đề mà chính phủ Hoa Kỳ rất là nhức đầu. Họ cần những người nước ngoài đi vào, gọi là hợp tác lao động rất là cần. Nhưng mà chính phủ thì từ từ thì họ không có xét một cái đường cách minh bạch để mà người ta đi vào cái đường gọi là qua cửa khẩu đàng hoàng, xét duyệt lại background anh là phải như thế nào, khám sức khỏe, khám về cái điều tra về cái lý lịch của anh như thế nào cho vô. Nhưng mà một mặt thì họ cho vô rất là chậm, mặt khác thì họ mở cửa bên cái border vô vào luôn. Mà những người đó đi làm thì chắc chắn không có làm tiền check được, phải làm tiền mặt. Thì nó làm cho một cái industry về kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu nó có gì đó nó gian lận. Nếu mà nói một cách chúng ta dễ hiểu như thế này, một cái công ty nào đó họ mướn người mà thiên thanh bạch nhật, mướn đàng hoàng, quang minh chánh đại thì lại không có. Trong cái đó thì những cái người lậu rất là đông, họ đi vào, họ đi làm thì công ty không thể nào trả check được, không là gọi là W-2 được, họ phải trả tiền mặt. Mà tiền mặt thì họ lại không có, thì họ phải, tức là cái đó không có khai thuế được. Chẳng hạn như Dũng lấy tiền mặt trả cho người nào đó, để giờ Dũng kêu khai thuế là tôi trả cho anh đó là illegal immigration 1.000 đồng hay là 10.000 đồng sao? Chính phủ Mỹ không có chấp nhận điều này, mà chúng ta có thể bị regulation, tức là bị phạm luật nữa, nên nó làm cho người ta bắt đầu có một cái chiều hướng gian lận ở đây, tức là trốn thuế. Chứ không biết là chính phủ Mỹ nghĩ như thế nào, thật sự ra thì chính phủ ông Biden nghĩ như thế nào, nhưng mà nếu mà cho một cái người đi vào đàng hoàng làm giấy tờ đàng hoàng, có W-2, có social work, có green card thì họ làm, họ đóng thuế, còn những người lậu vào thì không có đóng thuế, phải làm tiền mặt, và các công ty cực chắn đã họ phải trả tiền mặt thôi, mà trả tiền mặt thì họ lại bị lỗ thuế, đúng không? Thì ông sẽ nói sơ vậy cho ta hiểu rồi ha. Rồi, trong chưa kể nữa, bây giờ người lậu cũng không có đủ, và người quan binh chính đại đi qua đường cửa khẩu đàng hoàng cũng không có đủ, thì nhiều công ty ngày hôm nay họ mướn luôn cả những đứa trẻ dưới 16 tuổi. Hiện tại bây giờ thì Labor Department cho biết rằng họ đã crack down, và họ cho biết từ năm 2018 cho đến nay đó, có trên 70% company đã violate, tức là sao? Tức là họ phạm luật. Có khoảng 835 công ty từ năm 2018 đã phạm luật mướn những đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên. Những đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên là ai? Thế hàng như bây giờ thì xin giải thích cho việc. Ví dụ chỉ có một cái nhà hàng, chúng ta có thể mướn những đứa trẻ 16 tuổi làm việc, no problem. Cái tuổi đó tuổi ok đi làm, không sao hết, không phạm luật. Nhưng có những cái chỗ 16 tuổi làm không được, chẳng hạn như những cái company nào làm chemical, hay là những công ty nào làm thịt, tức là về gà, heo, bò, whatever, là 16 tuổi không được. Nó bị violate nha, violate tức là bị phạm luật về bộ lao động và bị phạt nha. Rồi 18 tuổi, có những đứa trẻ dưới 18 tuổi, có những nơi mà không làm được, chẳng hạn như là cái công ty đó làm cái chemical, công ty đó làm thịt, công ty đó làm những cái mà gọi là có nguy hiểm. Rồi, bây giờ quay lại, 16 tuổi, nếu mà dưới 16 tuổi là working được luôn, 14 tuổi là tuổi có đủ điều kiện để đi làm. Nhưng với điều kiện, thí dụ như, ví dụ mướn một đứa trẻ 14 tuổi vào làm một cái nhà hàng đi, hay là làm về cái grocery, tức là một cái cửa tiệm bán tạp hóa, mới 14 tuổi thôi, thì vô, nhưng mà cần một cái work permit. Work permit đó từ ai? Từ family, từ cha mẹ nuôi, cha mẹ ruột hay người nào đó mà em này đang sống under cái roof của người đó, như hạn như là guardian. Và em này phải là eligible ở Mỹ nha. À, anh đi vào, ví dụ nói đến với một cái lá thư hay chính người đó đến, ok, tôi là người cha mẹ của hay là cô gì chú bác của đứa trẻ này, tôi là đang nuôi dưỡng đứa trẻ này, rồi tôi chấp nhận ký một tờ giấy để cho đứa trẻ đi làm cái tiệm anh chị cô gì. Tức là 14 tuổi đó, tôi 14 tuổi, 14, 15 tuổi. Nhưng 16 tuổi không cần ở đó. Nếu mà làm ở nhà hàng, làm ở những cái supermarket, ok, no problem, ok. Nhưng mà nhớ là cẩn thận những đứa trẻ đó có liên quan đến những cái gì mà cái bộ lao động nó nói, đứa trẻ không được đụng đến chemical hay whatever, thì chúng ta nên cẩn thận cái đó. Và 18 tuổi thì khỏi nói rồi, làm việc được everywhere, ok, no problem. Tức là tuổi đó tuổi trưởng thành rồi, nên nó làm ở đâu cũng được hết. Nhưng mà từ 18 tuổi xuống thì nãy Dũng có nói là hai cái lĩnh vực mà chúng ta nên để ý. Và mỗi đứa trẻ bị violation, thí dụ như đứa trẻ đó 16 tuổi thì cũng cho làm ở hãng gà, là cái đó violation của bộ lao động. Bộ lao động đến khám xét, ê, 16 tuổi dưới 18 tuổi, 17 tuổi, luật của chính phủ là dưới 18 tuổi không được làm hãng gà, thí dụ nha. Rồi, bộ lao động lập một tờ giấy phạt, phạt 15.138 đồng cho một đứa trẻ bị violate. Và nhớ hiện tại thì chính phủ Hoa Kỳ đang điều tra rất kỹ về vấn đề này. Rất là kỹ, tại vì ngay cả họ làm gương. Ở bên Trung Quốc họ nói là những cái công ty Trung Quốc đã mướn người làm những chỗ này không có đủ tuổi vị thành niên hay là dưới tuổi vị thành niên làm thì họ đã ban rồi. Thì Trung Quốc có thể thêm một quốc gia nào đó, dù cũng là làm the same thing, mà ngoài sao mà lại đi cấm người ta được, đúng không? Thì Hoa Kỳ hiện tại bây giờ muốn là noi gương đàn anh thì họ đang khắc gắt gao chỗ này. Thì ông xin nói đơn giản, 18 tuổi, 17 tuổi, 16, 17, 18, làm nhà hàng, làm supermarket, no problem, không sao hết. Nhưng 14 tuổi phải có một tờ giấy working permit, ok, làm ở lĩnh vực như nhà hàng, làm lĩnh vực ở chợ, làm lĩnh vực ở chỗ nào nhẹ nhẹ thôi, ok, no problem ha. Nhưng 14, 15, 16, 17, làm những cái company nào mà ông cho biết là không được, như làm hãng gà, là hãng chemical, cái nào mà nó có đó, thì những trẻ đó không được làm. Tìm nhắc sơ lại, quý vị muốn coi thêm vào một cái tờ giấy, khi chúng ta mở một cái business thì họ có tờ giấy của Labor Department, họ gửi cho quý vị biết, thì chúng ta sẽ đọc kỹ thêm ha. Từ đầu năm cho đến nay thì chính phủ Hoa Kỳ đã bắt và phạt trên 1,5 triệu rồi, tức là khoảng 300+ company đó, họ đi vào họ coi bị phạt rồi. Vậy thì quý vị nhớ cẩn thận, nhớ cẩn thận, bởi vì hiện tại giờ lỡ mà có ai không thích cái ô tiệm đó có đứa trẻ nó làm đó, nhưng mà dù người nó mới có 15 tuổi rồi nó làm cho cái tiệm phở đó hay tiệm bánh mì hay là cái chợ đó, chợ A chợ B gì đó, thì Sở Lao động sẽ cử người đến liền. Nhưng mà dù xét đứa nhỏ đó 14 tuổi làm ở chợ được, không sao hết, nhưng mà quê do cái working permit, cha mẹ có để cái working permit là hay không. Lúc mà không có rồi thì cái số tiền ta phải nộp phạt là 15.138 đồng. Nên chúng ta cẩn thận đừng để phạt bị phạt như vậy thì rất là khó chịu, vì những số tiền này không phải là nhỏ. Xin trở lại phần chính.
Dạ vâng, trong cái thời buổi kinh tế khó khăn này thì chắc chắn là con em của chúng ta cũng thích muốn đi ra để mà tự lập, để mà kiếm thêm tiền nhờ vả cha mẹ, mà cha mẹ đang lúc khó khăn thì cũng là khó phải không? Nhưng mà quý vị cần phải lưu ý trong cái bản tin này nha. Trong thời gian sắp tới thì chắc chắn là cái tình hình việc làm nó cũng sẽ càng khó khăn hơn, khi mà cái lượng người nhập cư là càng ngày càng đông, rồi nhập cư mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đi. Cho nên quý vị cũng cần lưu tâm đến cái công việc của mình, ráng để mà làm cho công việc của mình nó tốt đẹp hơn. Và nhất là những cái đứa em nhỏ thì cần phải có tất cả những cái gì để mà không có bị chính quyền nó làm phiền mình nhé, thưa quý vị, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng, chính xác là như vậy. Nên những bản tin này đó thì Dũng gửi đến quý vị nào thấy mà những cái cơ sở thương mại hay những cái bà con cô bác mình hay ai đó mà có những cái trường hợp giống như vậy thì người ta nhắc nhở để họ bị phạt thì cũng rất là tội nghiệp, thưa quý vị. Cảm ơn thông tin rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không có chúc mọi thông tin quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc bà một ngày vui và sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào ngày mai. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe bên bản thân và công việc của mình.